Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng ta sai cái ý thứ năm, đó là chăm sóc và thờ Phật như thế nào. Nếu như chúng ta đã biết được cái lễ an nghỉ Phật rồi, thỉnh được tôn tượng, biết lễ an nghỉ rồi, như vậy thì mỗi ngày chúng ta sẽ chăm sóc và thờ Phật như thế nào? Thì sau lễ an nghỉ, tất nhiên là một trong vô lượng thân của Phật sẽ hiện hữu trong cái gia đình để che chở cho chúng ta, ủng hộ cho chúng ta và soi sáng cho Phật tử chúng ta trong đời sống cũng như là trong tu tập. Thì chúng ta học thì chúng ta cũng đã biết rồi. Ví dụ như là khi mà một cái gì mà tu tập mà bước vào cái địa vị thánh, ví dụ như là Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát Địa Tạng, khi bước vào hàng thánh thì cùng một lúc có thể là biến hóa ra là vô số thân hình khác nhau để cứu độ chúng sinh. Nơi nào mà chúng sinh cần thì Bồ Tát quá hiện thân ra để mà phụ trợ. Còn Đức Phật thì có thể là biến hóa ra là nhiều hơn thân của Bồ Tát. Do vậy thì mỗi tương gia chúng ta mà có thiết lập một phần hợp Phật thì thân của Đức Phật sẽ hiện hữu tại tương gia của mình để phù hộ, để che chở, để soi sáng cho chúng ta trong đời sống cũng như là trong việc tu tập. Khi mà chúng ta thiết lập bàn thờ Phật thì chúng ta cố gắng làm sao để giữ cho bàn thờ Phật được sạch sẽ và nên đốt nhang là mỗi ngày. Rồi những cây nhang mà chúng ta đốt còn lại cái phần gọi là chân nhang, nó dư thừa, nó nằm ở trong cái lư nhang đó, thì chúng ta nên là thu gọn, hàng nhổ, chúng ta quét dọn để bàn Phật được trang nghiêm. Bạn có thấy là có một số dùng liền lại là không dám đụng vào trong cái nang nhang đó, cho đó nhiều lúc là một năm mới dám là rút chân nhang một lần. Và chúng ta biết rằng là một cái nang nhang mà mỗi ngày chúng ta cắm một vài cây nhang vào trong đó, à một năm thì nhang nó lên cỡ nào. Nhưng mà hôm nay giả dụ như chúng ta cắm cây nhang mà nó sâu xuống hơn những ngày thường một chút thì cái nhang nó sẽ cháy, nó có thể là lan tỏa qua những cây chân nhang xung quanh, nó dễ phát quả và dễ gây cháy nhang. Thứ nhất là nó không trang nghiêm. Cả một cái bát nhang tôn tượng Đức Phật đang thờ như thế mà một bát nhang giống như là một cái đĩa trái cây lúc nào có thấy, à như vậy thì nó có trang nghiêm hay không? Mà bắt nghe những cái chân nghe mà che kính tôn tượng Đức Phật, chưa kể là bụi của bay, cho bụi của bay bám ở trên bàn thờ. Do vậy khi chúng ta bước chân vào chùa thì có thấy chùa dường như là mỗi ngày bước chân nghe hai lần, sáng trước một lần, chiều trước một lần, không kiên cử gì cả. Cho đó Phật tử chúng ta cũng không nên kiên cử về những đề mà rút chân nhang và xà quét dọn trên bàn thờ. À nếu như xin thì chúng ta làm mỗi ngày, còn nếu không thì có thể là mỗi ngày chúng ta chỉ quét lau trên bàn thờ, nhưng mà nửa tháng thì chúng ta nên thay cái rút cho những chân nhang chúng ta là làm cho nó sạch cái trong bàn nhang một lần. Bởi vì tại gia đình mình nhiều lúc mà mình thắp nhang ít, mỗi ngày mình thắp sáng một cây, chiều một cây, cho đó là nửa tháng kỳ chỉ có 30 cây chúng ta rất là nhiều chừng. Còn ở chùa do cái lượng khách đông, người cắm nhang nó nhiều, cho đó mỗi ngày cái này phải rút chân nhang mấy hai lần. Còn những ngày lễ, những cái ngày đặc biệt dường như phải rút là thường xuyên. Do vậy thì chúng ta nên là quan tâm tới các bạn thờ Phật, à tránh để trường hợp mà nhang nó rớt tàn rồi chân nhang nó đầy trong đó, hoặc là những cái gì mà liên quan tới hình tượng Phật, liên quan tới kệ, tới chú, tới kinh gì đó, chúng ta đều để lên trên bàn thờ Phật thì như thế nó không trang nghiêm. Chúng ta lưu ý điều đó. Rồi trong những ngày như là 14, ngày rằm, ngày 23, ngày 30, ngày 1 hoặc là các ngày lễ vía trong năm thì chúng ta phải trưng dọn qua trái mới. Ít nhất trong gia đình chúng ta một tháng chúng ta cũng nên là hai dưng dọn một trái mỗi lần. Hay những cái việc lễ lớn thì không nói, nhưng mà dù ngày mùng 1 hoặc là mùng 8, 14, 14 trăm tới liền kề, rồi 23 hoặc là 30 mùng 1, trong những cái dịp đó thì chúng ta nên là hai con trai mới, và ít nhất thì cũng phải là hai lần, năm 14 giờ 30, một tháng chúng ta hai con trai hai lần. Thì khi hai con trai thì chúng ta cũng lưu ý là chân con cái để ở trên bàn. Thì nếu như mà những cái loại trái cây mà nó mau chín mau hư thì chúng ta phải xem để chúng ta làm mang xuống. Còn bông cũng vậy, không phải là mua một con bông về để trong cái bình rồi chúng ta để lên trên bàn thờ Phật, chừng nào thấy bông héo chúng ta mang xuống, không phải thế, mà chúng ta phải là thay nước và cắt cành, cắt cái chân cái cành qua ra mỗi ngày để qua nó mới tiếp xúc cái nước và nó tươi lâu hơn, và cũng tránh là cái cành qua nó làm cho nước trong cái bình nó bị mòn. Đó là cách mà mình chăm sóc và mình thể hiện cái niềm tôn kính của chúng ta đối với Đức Phật. Còn nếu như mà mình khéo nữa thì trong lúc mình cắt, ví dụ như cắt cành là không nên là cắt ngang, có nhiều vị là cứ là qua quệ, qua lan, qua gì đó cứ để mà so bằng rồi để ngang lấy dao gạch tè. Xin thưa rằng là chúng ta cắt như thế là người ta chân vòng rất nhanh ngang. Hiểu lý do tại sao? Bởi vì mình cắt bằng ngang, mình để xuống thì cái vết mà mình cắt đó nó nằm nó sát vào dưới cái đáy mình qua, nó không hút nước được. Do đó là khi cắt qua thì mình cắt là xéo. Ví dụ những đoạn qua mà nó kém, ví dụ như đoạn qua hồng, thì khi chúng ta cắt thì chúng ta phải là để cái kéo và cành qua nằm trong nước. Bởi vì vừa mà cắt xong thì cái lượng nước ở trong cành nó dựng lên rất nhanh. Nếu như mình cắt bên ngoài thì ngay cái nơi mà mình cắt thì nó rất là dễ bị khô, thì nó không có được qua nhanh ngang. Do đó mình phải biết một số cách. Rồi chưa kể là qua ở mỗi nơi nó lại khác. Ví dụ như qua mà ở vùng đồng bằng như chúng ta, thì nếu như trường hợp mà chúng ta mà có những cái nước mà cấm qua thì chỉ đến nhìn khỏi nói rồi. Để một ít giọt nước cấm qua vào trong đường qua. Nhưng mà trường hợp mà những nơi mà ở vùng quê, những nơi vùng quê ở miền đồng bằng, thì trong cái bình qua quệ, bình qua nào đó bỏ vào một ít muối thì qua đó không bị hôi và nó tươi đâu. Để gì? Để đường. Đồng bằng là để đường, miền núi là để gì? Để núi. Ai sống ở miền núi trên cao nguyên thì khi con qua nhớ để muối. Ai sống đồng bằng thì để ít đường. Nó có cái điểm khác biệt. Ở hai cái dùng nước nó khác nhau. Giờ chúng ta để một cái chất liệu vào thì nó sẽ là qua cái dưỡng tư lao hơn. Còn nếu như hai mà có được những cái tình nước không qua rồi thì nó rất là tiện, rất là dễ. Rồi các vật mà cúng trưng bày ở trên như là hoa quả nước thì chúng ta nên là thay đổi thường xuyên. Nước thì có thể chúng ta thay mỗi ngày. Nước mà chúng ta từ trong cái ly nước mà uống Phật đó, thì thông thường quan niệm rằng nước uống Phật mà uống được cái phước nó tốt. Quan niệm như thế là tốt. Chúng ta thay nước mỗi ngày, lấy nước uống đó là điều tốt. Tâm chúng ta hướng đến điều lành, thương kính Đức Phật được. Nhưng mà đừng có kê cái miệng vào trong cái chung nước đó đều. Mình phải xớt ra một cái ly khác, nhớ điều đó. Cái chai nước mình uống Phật là chúng ta là lấy là nước sạch, chúng ta để sẵn trên bàn thờ. Mỗi ngày chúng ta làm rót ra cái ly cúng Phật, và chúng ta dâng, chúng ta cúng. Rồi mỗi ngày chúng ta thay một lần hoặc là hai lần, nhưng mà thay thì chúng ta phải xớt qua một cái ly khác, để chúng ta uống là uống từ cái ly khác chứ không phải từ cái ly cúng. Đó là điều cần thiết. Mỗi ngày thì hai lần, sớm và tối, chúng ta nên có khóa lễ niệm Phật tụng kinh hay là thắp nhang hai nước. À, nếu có thời gian thì mình là có khóa lễ tụng kinh hay là niệm Phật. Còn nếu không có thời gian thì ít ra mình cũng là thắp cây hương và mình hai nước một lần. Và chúng ta cũng nên tập có thói quen là trước khi ra khỏi nhà hay là đi đâu mà chúng ta vừa về thì nên đến trước bàn thờ Phật và phát thắp hương nguyện cầu nhằm tỏ lòng tôn kính. Tập thói quen đó, nếu người Phật tử có tập thói quen đó được rất hay. Trước này, nhưng mà nhiều lúc là mình thể hiện cái sự tôn kính của mình với Đức Phật. À, cái bàn thờ Đức Phật nằm ở trên tầng 5, tầng 7 thì dường như là lâu lâu mình mới là bước lên bàn thờ một lần. Thì nhiều lúc mình thể hiện cái sự tôn kính, nhưng mà cái việc mà mình gần gũi lại là không có. Cho đó là nếu như mà cái điều kiện nó không cho phép, mình lên xuống bất tiện và cả lớn tuổi và bận rộn công việc nhiều, có thể mình thiết lập bàn thờ là ở phía dưới đầu một cách dẫn được. Nhưng tôi nói là đồng thời tất cả mọi người trong nhà hàng ngày khi mà thắp nhang và lễ Phật thì nghĩ đến cái đức hạnh cao cả của Ngài mà tu sửa thân tâm. Rồi những điều mà chúng ta cần biết khi chúng ta thờ Phật, đó là cái nội dung cuối cùng, nội dung thứ sáu. Thì chúng ta thờ Phật thì không phải là để cầu cạnh Ngài ban phước hay là trừ họa, mà để tỏ lòng tri ân và nói theo cái hạnh thành của Ngài, để học và làm theo, và chúng ta đã đạt được những cái điều chân thiện mỹ giống như là Đức Phật vậy. À, mình thờ Phật không phải là mong cầu Đức Phật ban phước, không phải là cầu Đức Phật trừ những cái quả cho mình. Đương nhiên là trong đời sống hàng ngày cũng có những lúc mình mong cầu như thế. Nhưng mà mình nhớ lại cái ý của mình tôn thờ Đức Phật là để là tri ân Đức Phật phải dạy cho mình những cái điều hay, và mình nói với theo cái hạnh của Ngài để mình thực hành những điều tốt đẹp giống như là Ngài. Phật tử thì khi quy y chúng ta có phát lên lời nguyện quy y Phật, không quy y thiên thần và quỷ vật, rồi quy y pháp, không quy gì, quy tăng, không quy gì. Ba lời ba nguyện quy tam bảo chúng ta nên nhớ. Phật tử đã quy tam bảo rồi thì không được quy một tôn giáo nào khác, không được mà thờ phụng thánh thờ hay là đến các cái đền, các cái miếu hay là các đạo tràng theo tín ngưỡng của dân gian. Chúng ta lưu ý được đó. Khi đã quy tam bảo trở thành người Phật tử rồi thì không được theo một tôn giáo nào khác, không được thờ phụng thánh thần, không được đến các đền miếu, không được đến các cái nơi thờ theo tín ngưỡng dân gian. Tuy nhiên chúng ta phải giữ thái độ tôn kính đối với các tín ngưỡng đó, chứ không phải là mình không được đến, mình không được lại, mình không có được mà cầu cạnh các gì đó thì mình là bỏ thái độ là xem thường, không phải vậy. Bởi vì mình quy Phật, quy pháp, quy tăng, quy tam bảo là ba cái ngôi mà cao quý nhất ở thế gian này, mình đã là đệ tử của tam bảo rồi thì mình không nên theo những cái để tà kiến ngoại đạo, những cái gì đó là thấp hơn. Giống như là bây giờ mình có được một cái bữa ăn ngon mà mình ăn, mình để bụng đó và mình chọn những cái món gì đó mà nó xấu hơn thì đó là không hay, nó không ngon. Nhưng mà không phải là mình không theo các tôn giáo khác để mình xem thường, đó là điều mình cần phải lưu ý. Rồi trong gia đình, nếu như mà chúng ta là những người tin Phật, nhưng mà những người khác trong gia đình chúng ta thì chưa tin, và chưa tin đạo Phật, hoặc là người ta vẫn tin là những vị thần hộ mệnh. À, những vị này là hộ mệnh cho người chồng, vị kia hộ mệnh cho là cha chồng, vị nọ là hộ mệnh cho là vợ chồng. À, mà còn chỉ một mình là người tin Phật thì mình cũng không nên mà bài bạc, và không nên mà để theo Đức Phật là khi yêu cầu gia đình là phải dẹp cái sự mà thờ cúng của gia đình, như thế là không được. Nếu như gia đình mình mà có nhiều người có nhiều cái niềm tin khác nhau thì chúng ta chưa cảm hóa được. Nếu chúng ta cảm hóa được thì chúng ta không thích cái gia đình này. Ví dụ mình đơn giản không thích cái này, bây giờ chồng là thờ ông độ mạng, mà ông độ mạng này chỉ độ mạng được cái người chồng đó thôi. Bây giờ mai mốt đứa con nó lớn lên, ông độ mạng này không có độ được cái đứa con đó. À, còn bây giờ mẹ chồng mà thờ ba độ mạng, hai ba độ mạng đó chỉ là độ mạng cho bà vợ chồng. Bây giờ người con dâu hay là những người con gái trong gia đình, à mà độ mạng này cũng không độ mạng được. Bởi vì mỗi người có một bà độ mạng khác nhau, ông độ mạng khác nhau. À, bây giờ mình mất tích thế này, bây giờ thờ ba năm hay là thờ Đức Phật. À, trong gia đình mình, à, ai Đức Phật ủng hộ đó. À, mình cầu nguyện cho những người còn sống được an lành, được mạnh khỏe, được thông minh, được những điều tốt, được những điều lành, à, Đức Phật đều gia hộ. À, rồi mình nhớ đến ông bà ngũ quyền thất tổ, mình cầu xin cho những người đã mất thì Phật vẫn là giúp cho mình cầu xin độ vẫn được. Rồi bây giờ mình phát khởi cái tâm từ bi, là mình thấy trường sớm đáng diện gặp những điều nạn và khó khăn, hoặc là rơi vào những trường hợp mình cảm thấy đau lòng, là mình về mình thắp hương và bàn đạo Phật, mình cầu nguyện cho những người trường sớm đáng diện vẫn được. À, mình đi trên đường gặp người bị tai nạn, và mình trở về mình thắp hương và bàn đạo Phật, mình cầu nguyện cho người đã tai qua nạn khỏi vẫn được. À, khi chúng ta công tích mà những thành viên còn lại của gia đình chúng ta thấy có lý, thấy hợp, à, dần dần người ta sẽ là tôn kính Đức Phật. Còn không Phật, Thơ Bồ Tát chỉ thờ một vị, ai cũng là phù hợp được. À, cầu phép cầu xin không giới hạn trong gia đình và ngoài gia đình. À, như thế dần dần người ta chúng ta hiểu rồi sẽ không thờ những cái ông độ mạng và độ mạng nữa. Còn hiện tại thì mình cũng không nên bài bạc, à, không nên là kiếm đi dẹp bỏ. À, do đó là nếu rơi vào những trường hợp như thế thì mình nên là làm sao mà cố gắng tiếp tục được gia đình là thờ Phật ở giữa. À, nếu có Bồ Tát thì thờ Bồ Tát hai bên, à, còn các vị thần, các vị thánh thì thờ ngoài cùng. À, mình xem như là để các vị thần thánh này bảo hộ cho tâm mạng, và cũng là cái cách mà để cho các vị thần thánh này gần gũi tam bảo để tu học gieo nhân với đạo Phật. À, khi nào mà cả gia đình mình có niềm tin vào tam bảo thì lúc bây giờ tự động sẽ không thờ các vị thần, không thờ các vị thần. À, còn cùng một lúc mình nói rằng ca minh là đầy đủ Phật, hoặc là theo Phật không có theo các vị đó. À, mình cương quyết, mình dứt khoát, mình giữ những cái ý nguyện của mình, cái ý chí của mình, là như thế thì gia đình sẽ bất hòa, có nhiều điều mà không khăn. Do vậy thì người Phật tử sống và cư xử với nhau trong gia đình cũng như bên ngoài xã hội mà thấm nhuần cái tâm từ bi, lòng vị tha và giữ đạo hạnh cho mình, đó là điều rất tốt mà chúng ta thờ Phật để mỗi ngày, à, mình nói cái gương, cái hạnh của Đức Phật để mình học dần thực hành theo ngày. Và chúng ta cũng nhớ rằng là thấm nhuần cái tâm từ bi, lòng vị tha, giữ gìn đạo hạnh. À, chứ không phải là mình muốn tốt cho mình là mình bắt mọi người phải theo ý mình. À, bây giờ những thành viên trong gia đình mình, à, ví dụ như là con mình là không chịu thắp nhang, không chịu lễ Phật, à, mình dùng cái cách nào đó để cho con mình biết là hướng đến tâm mà. Những thành viên trong gia đình mình mình làm sao để cho những gì này chưa có niềm tin tam bảo dần dần sẽ có niềm tin tam bảo. Đừng để những người đang có niềm tin tam bảo mà do sự chớp mắt của chúng ta, dần dần những người này là trở lại quỷ bán tam bảo. Có nhiều trường hợp, có nhiều gia đình rơi vào tình huống này. Đầu tiên ngay trong gia đình chúng ta cũng có niềm tin, nhưng mà do cái sự chớp mắt, do cái tánh của mình, do đó là dần dần những người thân của mình cảm thấy là mất niềm tin trong tam bảo. Do đó cái tội đó là cái lỗi đó là do chúng ta gây ra. Do vậy không ở giáo lý nhà Phật thì ta phải biết ứng dụng và thực hành làm sao những điều mà chúng ta học và làm đó nó đem lại an lạc cho bản thân chúng ta, cho gia đình và góp phần tạo sự bình yên cho toàn nhân loại. Là nội dung chúng ta tìm hiểu là kết thúc ở đây.
Tài đức gian người lúc nào cũng nắng nụ cười trên môi, hay thương khuyên nhủ bảo tôi khi ăn lúc nói đứng ngồi hoài nghi, đừng nên nói lời thị phi bớt đi tội lỗi sân si đó. Phật nhiều hơn phước điền thêm lớn tâm hồn thêm vui, thầy tôi rất mến thương người nhưng người già yếu cuộc đời đơn côi, được thầy che chở dưỡng nuôi chăm lo sớm tối vương là tình. Gần xa thơm ngát hương thầy, trong thầy trẻ tuổi nhưng đầy tài hoa, lòng thầy